gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2008, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Mậu Tý. Bây giờ là 10:40 tối thứ sáu. Tại cùng toàn thể chư Phật tử là hôm nay tôi muốn thông báo với Phật tử là tôi đã có dự định một cái cách để cho Phật tử ở tại nhà mà cũng có thể nghe kinh, học đạo để tu hành. Thay vì như trước đây mấy mươi năm qua thì các vị đã cùng với tôi vân tập ở trong một cái giảng đường vào mỗi ngày Chủ nhật 8 giờ sáng để mà học kinh từng bộ kinh này đến bộ kinh khác. Thì việc làm đó đã trải qua mấy mươi năm, và cho tới bây giờ cũng có những vị Phật tử còn tiếp tục đến lớp, đến giảng đường học như vậy. Cho tới cái ngày mà 20 tháng chạp năm Đinh Hợi thì cái ngày đó thì chúng ta mới tuyên bố là không còn sinh hoạt bình thường vào những ngày Chủ nhật như vậy nữa. Thì từ đó tới nay thì cho tới bữa nay là 14 tháng 2 năm Mậu Tý, tức là hơn một tháng rồi, thầy trò chúng ta mới gặp nhau nữa. Thì tôi mới có nghĩ rằng là tôi tạo một cái cách là tôi có thể nói chuyện ở tại một chỗ nào đó, để rồi ghi lại những cái bài học, những cái điều nhắc nhở, để rồi ghi nó vào trong đĩa, trong băng, để có thể Phật tử ở tại nhà mà vẫn có điều kiện nghe pháp, học đạo để tu hành được. Thì khi tôi có cái ý nghĩ đó thì cũng có Phật tử gần xa đồng cái quan điểm việc làm đó, cho nên rồi Phật tử cũng tạo cái điều kiện là Phật tử ở bên ngoại quốc, đó là hai chị em, hai huynh đệ của Quang Minh và Hải Vân. Hải Vân là pháp danh của một chú thanh niên tuổi trẻ. Quang Minh cũng là một Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh hồi xưa, rồi bây giờ qua quê kỳ, qua bên Mỹ, nghe được băng, cũng phát Bồ Đề Tâm. mua gửi cho tôi một cái máy để mà thâu tiếng, thâu MP3 để làm cái việc này. Có thể ghi xong rồi chép vô dĩa hoặc là chép vô băng cassette để cho các Phật tử có thể ở nhà mà trao đổi, mà tiếp thu, mà nghe, giống như là đi học những lúc kia. Thì việc làm này tôi làm đây thì bữa nay là lần đầu, lần đầu mình chưa có quen làm cách này, cho nên nó cũng có những cái nó hơi lệch lạc, rồi nó không có được liên tục theo cái chương trình mà giống như mình gặp nhau rồi cái thủ tục bắt đầu niệm Phật rồi triển khai rồi diễn giảng như là làm công việc của mấy mươi năm. Việc này nó có hơi bỡ ngỡ hơn. Thì hôm nay là bữa đầu tiên việc làm này có, cũng như là làm thử, thử coi nghe có được hay không và nói có được không. Bởi vì trước kia mình nói có thính giả, bây giờ thì tôi nói có một mình thôi, cho nên cái này cũng hơi mới, hơi khó. Nhưng mà vì cũng muốn cho tạo cái điều kiện nhắc nhở cho Phật tử không đi nghe giảng nữa mà vẫn được nghe kinh, cho nên tôi nghĩ ra cái việc làm này. Và Hòa Minh lại Hải Vân đã ủng hộ cho tôi làm việc nào làm này. Thì lẽ ra thì cách đây tôi làm cách đây là nửa tháng, trước đây cỡ nửa tháng tôi đem ra tôi nói một bữa, nói lần ban đầu thì mình mở cái máy nó quên trước quên sau, cho nên nói hơn tiếng hồ rồi, tới chừng mở ra thì cái việc này thì mình nhớ lại cái chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam ta hàng tuần đó, thì tôi có nghe rằng là có cái cách mà ngành giáo dục ta gọi là đào tạo từ xa, trường học mở đào tạo từ xa, nên thầy giáo ngồi nhà ở trong phòng thâu âm mà dẫn truyền đạt những cái chương trình học tập cho những người học viên ở tại nhà có thể học được. Thì việc làm đó ở Việt Nam ta hiện giờ đã có chương trình đào tạo từ xa. Thì việc làm này của chúng ta nếu như thành công được thì cũng giống như là mình học cái cách làm của ngành giáo dục của Bộ Giáo dục Việt Nam đào tạo từ xa vậy. Hôm nay thì tôi nói với các Phật tử, tôi truyền đạt với các Phật tử về cái đề tài là tham thiền. Bài học của chúng ta hôm nay là cái đề tài là tham thiền. Bởi vì trong đạo Phật của chúng ta tu từ trước tới nay thời gian khá dài, thì người đệ tử Phật có thể nghe nhiều trong kinh điển, nghe nhiều cách tu trong kinh điển, nhưng mà cái cách tu mà thông thường gần gũi cho các hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia là ở Việt Nam ta có hai cái tông, hay cái tông mà được truyền bá rộng rãi thông dụng, đó là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Hiện giờ ở Việt Nam thì hai cái tông này được phát triển mạnh, mà thời gian gần đây như cuộc đời tu học của tôi năm nay là 60 năm, 60 năm hơn, thì khoảng mà tôi được biết đó thì Tịnh Độ Tông là một pháp môn phổ biến rộng rãi trên đất nước Việt Nam ta. Còn Thiền Tông á thì thường nói đến, chẳng hạn như là Thiền Đường, Giảng Đường rồi Thiền Đường, rồi nhà thiền. Trong những cái mùa kết hạ an cư, thường thường ấy là có xây cất thêm cái chỗ ở cho tăng chúng, gọi là thiền đường. Và trong cái chương trình học tu của các cái mùa hạ là cũng có cái chỗ ở của chư tăng, nó gọi là cái nhà thiền, bởi vì chư tăng ở trong đó tu tập thì phải ngồi thiền, phải tu thiền. Nhưng mà đó là những mùa an cư thì lại có cái tập quán kiến tạo xây dựng cái chương trình tu tập, là nó có thiền đường, rồi nó có tu thiền như vậy. Nhưng mà thực chất thì cái thiền nó không có phát triển, nó không có chánh thức để giáo hóa, để hướng dẫn tu thiền cho thật rõ ràng, cho thật kỹ càng, cái đó ít. Mà dầu gọi là trai đường, dầu gọi là thiền đường, dầu gọi là nhà thiền, mà trong đó cũng thiền mà thiền tịnh độ, chứ không có tu thiền thiệt, không có tư duy tu bằng cái đề tài để cho người tu thiền là thực chất tu thiền cho đúng như cái nghĩa thiền định của pháp môn thiền tọa, thiền hành của Thiền Tông. Cho nên khi mà nói tới tọa thiền, hành thiền hay là thiền định thì đa số các Phật tử bỡ ngỡ, cảm thấy như là còn mới lạ về cái pháp tu tập của mình. Cho nên hôm nay là cái lần đầu tiên mà tôi gửi đến các vị, vừa là đề tài để cho mình học tu, mà trong cái việc làm này cũng là cái lần đầu tiên thí nghiệm cái cách mà nói, cách truyền đạt ở tại ở đây, cái chỗ tôi ở đây tôi gọi là liễu đường, ở tại liễu đường này. Nếu công việc này làm tốt, thành công thì tôi có thể tiếp tục một tháng hai lần, nếu có thể có được những lễ, dầu là chúng ta không gần gũi, không có gặp mặt nhau trong một giảng đường như mấy chục năm nay mà chúng ta đã làm. Thế thì gần đây đó, ở tại liễu đường này đó, tôi có sáng tác nhiều cái bài thi, bài thi ca, Thì cái việc làm này tôi cái việc học đạo hành đạo của chúng ta đấy, thì tôi thường nói với các vị là tất cả đều là chơi hết, mình không đặt ra cái gì là quan trọng, làm chơi, ăn chơi, sống chơi, học hành chơi, đi làm việc để cho có tiền sinh sống chơi, rồi cũng tìm một con cái lẽ đạo để tu hành, để diệt trừ những cái thói hư, cái tật xấu của ba nghiệp, của thân, của miệng ý. Cho nên là tôi tu chơi, tôi chơi để diệt bớt những cái sai trái của thân của ý, để cho nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Cuộc đời chơi, rồi tất cả đều là không có cái gì quan trọng hết, chơi hết. Cho tới lúc nào đó làm chơi, ăn chơi, ngủ chơi, đi chơi, sống chơi, mà rồi nó bệnh hoạn thì mua thuốc uống chơi, mà nếu mà là uống thuốc còn đang không hết á là cũng có thể chết chơi. Đó là cái việc, những cái lời mà tôi nói là giống như là nói chơi á, nhưng mà kỳ thật là cuộc đời là vậy. Chứ mình đặt ra cái gì mà nó ghê gớm lắm, nó lớn lao lắm, thì mình dính mắc rồi mình đau khổ thôi. Cho nên mọi việc mình coi nó bình thường, tôi gọi nó là chơi. Cho nên là gần đây tôi sáng tác nhiều cái bài thơ, làm thơ cũng là làm thơ chơi vậy thôi. Thì trong cái chương trình mà làm thơ đó, cái đề tài là tham thiền. Cái đề tài tham thiền nó cũng là một bài ở trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư. Bây giờ tôi giới thiệu cái lời phi lộ cái đã, để các vị nghe biết cái ý trong cái việc làm của tôi. Tôi xin đọc lại phi lộ. Tập thơ Như Nguyễn Thiền Sư gọi là thơ, thế nhưng thâm ý của Thiền Sư Như Nguyễn thì nó chẳng thơ chẳng thi gì rạo. Bởi vì tự mình có cái nhãn hiệu là Thiền Sư rồi mà còn chê hay sao? Muốn đòi thêm cái chức danh là thi nhân thi sĩ nữa sao? Lại Phật con không dám ạ. Gọi tập thơ với Thiền Sư Như Nguyễn nó chỉ là một duyên cớ, một dữ liệu vốn có trong tam tạng kinh điển của đạo Phật, trong đầu của Thiền Sư. Nếu không nói, không viết, không phô bày thì kho tàng giáo lý Phật chẳng ai được nhờ cậy lợi ích chút nào. Như Nguyễn Thiền Sư viết thơ làm thành tập thơ là Thiền Sư đóng vai trò người moi móc, rạch xé, lượm lạc chút ít thực phẩm thơm ngon vô giá trong kho tàng giáo lý đồ sộ của đạo Phật, đem ra làm quà Tết Mậu Tý cho những ai là đệ tử Phật hữu duyên. Đây là một cách chơi trong nhiều cách của Thiền Sư Như Nguyễn. Lại có thơ rằng đường đời nhiều nẻo lắm long đông, không có không không, có cũng không. Pháp Lữ hỏi huynh răng đứng nớ, xin đáp đời tôi độc có chơi. Thế đấy, thơ hay hay thơ dở, lực, niêm, bình, trắc, thể, cách, âm, điệu, không cần bàn. Tất cả cái thiền sư Như Quyển tập hợp lại thành một trò chơi Như Quyển vậy thôi. Thế cho nên chẳng xin ai lượng tình tha thứ, chẳng yêu cầu ai phủ chính hay tha thứ gì ráo. Chơi mà. Chào tất cả quý vị. Đó là cái lời phi lộ của cái tập thơ của thiền sư Như Quyển. Thì hồi sáng nay, mới sáng nay thôi, tôi có cũng làm thơ nữa với một bài thơ là cũng gọi là thơ chơi. Xin lỗi, bây giờ thì đồ đã làm sẵn tôi gì đó, cũng mất nó dở như các vị biết từ lâu rồi, cho nên là đồ đạc gì để nó lộn xộn lắm. Đây, tôi hồi sáng này tôi mới làm một bài thơ chơi là như thế này đây. Nếu có pháp lữ hỏi huynh răng đứng đó, xin đáp đời tôi độc có chơi. Chơi chờ chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng mọi miền đầy hoa. Chơi chờ xuân đến đông qua, cho tâm rỗng lặng như bầu thái hư. Chơi như thỏ bé ngày nào, nhìn trắng trăng sáng nhìn trời trời xanh. Chơi chờ di lặc hạ sanh, ô kìa di lặc giáng sanh đã nhiều. Đó là cái cách chơi của tôi là như thế. Và tôi cũng có một pháp hữu, cũng là một vị thiền sư, cũng đồng ý với tôi cách chơi như thế. Chơi chờ chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng mọi miền đầy hoa. Chơi chờ xuân đến đông qua, cho tâm rỗng lặng như bầu thái hư. Chơi chờ chơi như thỏ bé ngày nào, nhìn trăng trăng sáng nhìn trời trời xanh. Chơi chờ di lặc hạ sinh, ô kìa di lặc giáng sanh đã nhiều. Chơi như thế đó, là chơi để mà chờ đợi như thế. Đó là ý nghĩa của việc chơi. Thì cái đề tài mà tham thiền ở trong cái tập thơ của Như Quyển thiền sư đấy đó, là cũng là cái đề tài làm để chơi. Thì nếu các vị nào cùng muốn chơi theo cái kiểu chơi của Như Quyển thiền sư thì nghe. Còn nếu các vị nào mà không thích thơ, không thích thi và cũng không thích cái việc mà của thiền sư Như Quyển nói thì không nghe. Và nếu bằng lòng chơi thì nghe. Đại đế là như thế. Thế thì bây giờ tôi xin triển khai là cái đề tài là tham thiền. Tôi xin nhắc trước hết là định nghĩa về cái chữ tham thiền. Chữ tham nó có nghĩa là dự vào, là mình để cho nó dính vào một cái gì đó, cái này với cái kia, việc này với việc kia. Cái này việc này với việc kia nó hỗ tương thành tựu cho nhau. Còn thiền á, là thiền định, nó có nghĩa là tu tập bằng cái cách tư duy, nhận thức một cái đối tượng qua sự phân tách suy luận và nhận thức ở trong cái lúc mà thân tâm vắng lặng yên tĩnh. Thế cho nên thiền định có nghĩa là tư duy tu, cũng có nghĩa là tĩnh lự. Tư duy tu tức là mình tu bằng cái cách là hoặc là ngồi, ngồi mà tư duy thì gọi là tọa thiền, mà đi mà tư duy thì gọi là hành thiền. Thậm chí là có những lúc mà mình mỏi mệt quá, mình nằm nghỉ mà mình tư duy về một cái đề tài là giới định tuệ, giải thoát tri kiến chẳng hạn, thí dụ như vậy, mà mình tư duy rồi mình nghĩ ngợi để mình nhận thức, mình ứng dụng trong cuộc sống tu hành mình, thì nằm cũng có thể gọi là thiền được. Vậy thì phan thiền có nghĩa là mình để tâm vào một cái đề tài nào đó, một cái vấn đề gì đó, nó có cái tính cách là đem lại sự an lành, sự thánh thoát cho thân, cho khẩu, cho ý, trên cái phương diện là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, nghĩa là các điều ác không làm, không nghĩ, không làm, không nói, các điều lành thì làm, nghĩ và nói, và tâm ý mình để cho nó được thanh tịnh, nó không có những cái phiền não, cũng có cái khổ đau, thì làm được như vậy, tư duy như vậy, quán chiếu như vậy và ứng dụng như vậy thì gọi đó là người tham thiền. Thì trong cái bài tham thiền hôm nay đó, tôi sẽ đọc cái bài nguyên văn. Hiện tượng nghìn xưa tánh tịch nhiên, không nhân không ngã chẳng ai thiền, chân như vô tác không vô tướng, châu biến hàm dung vượt thủy chung. Cái bài thi ca này nó có bốn câu như thế. Xin lưu ý các Phật tử, bốn câu như thế, nhưng mà để ý mà nghe, rồi để ý mà học, rồi để ý mà ứng dụng trong cuộc sống tu hành của mình, thì bốn câu chứ mà nó có nhiều công dụng trên bước đường tu học của chúng ta. Thí dụ như câu thứ nhất, hiện tượng nghìn xưa tánh tịch nhiên. À, như các vị đã từ lâu đã nghe đấy, về đạo Phật của chúng ta nhìn cuộc đời, ta có thể nhìn hai mặt. Một mặt là chúng ta nhìn bên hiện tượng của vạn pháp, và tu học mà đi sâu vào trong giáo lý đạo Phật thì chúng ta còn nhìn bên mặt bản thể của vạn pháp nữa. Nếu nhìn bên hiện tượng của vạn pháp thì ta gọi là nhìn bên hữu vi pháp. Còn nếu tư duy quán chiếu mình nhìn bên mặt bản thể của vạn pháp đó, thì ta gọi đó là nhìn bên vô vi pháp. Thế thì trong đạo Phật nó có hai cái từ đó mà mình phải để ý, phải học đó, bởi vì đó là thuộc về một lĩnh vực chuyên môn của Phật giáo. Cho nên người đệ tử Phật phải học Phật thôi, không chịu học Phật là không hiểu được đạo Phật, không đi sâu vào đạo Phật. Và có khi mình gọi là mình là người tu Phật, nhưng mà kỳ thật là mình tu không phải đạo Phật, mà mình đi lạc vào trong những cái ngõ khác của quyển hoặc, của quan đường, của mê tín, của dị đoan, thì mình làm lật bật cả đời mấy mươi năm vậy mà mình tưởng mình tu Phật mà kỳ thật không phải tu Phật. Cho nên cái này hơi khó nghe đó, các Phật tử để ý. Nói cái từ hiện tượng thì mình phải nói tới hiện tượng là mình phải tư duy quán chiếu, mình nghĩ tới bản thể. Cũng như khi nào nói tới hữu vi pháp thì mình phải, cái trí của mình là vẫn phải là quan niệm, phải nhận thức còn ngoài cái hữu vi pháp ra còn vô vi pháp nữa. Do vậy cho nên là mình phải học đó, đệ tử Phật phải học Phật đó, phải học đạo đó, học đạo mới hành đạo, mới hành đạo được, và hành đạo được thì mới có chứng đạo được. Thế thì hiện tượng nghìn xưa tánh tịch nhiên, cái này phải để ý rồi. Trong hiện tượng của vạn pháp thì nó gồm có thí dụ như là sắc pháp, gọi là sắc, tức là cái vật chất, những cái thuộc tính về vật chất. Như mình nhìn, mình thấy núi, thấy sông, thấy đất liền, thấy rừng rú, thấy cỏ cây hoa lá, thấy mặt trời mặt trăng, thấy các cái cá trứng bách mà mình thấy đó, thì cái đó đều gọi là hiện tượng của vạn pháp. Thì cái mình thấy đó là sắc. Cái thứ hai là thanh, thanh cũng là một hiện tượng ở trong vạn pháp. Thanh tức là âm thanh. Thanh thì tuy là nhiều, nhưng mà các cái nhà khoa học người ta tính ra cái âm thanh thì nó có 7 cái âm. Thí dụ như là mình nói theo cái âm thanh mà của âm nhạc Tây phương thì nó có 7 cái nốt, 7 cái âm, đó là do re mi fa sol la si. Mấy cái âm thấp á thì gọi là do re mi fa sol la si. Những cái âm cao á thì gọi là do re mi fa sol la si. Đã để những cái âm đó ta gọi là nó cách nhau là 8 độ, gọi là bát âm độ. Thì âm trầm, âm bổng, âm vừa vừa, nó có 3 cái bực như thế mà người ta sáng tác ra bản nhạc. Thì cái âm thanh đó là nếu ta đem một cái sợi dây đờn độc quyền ta khải, ta nghe có một cái tăng hay là một cái tăng, tùy theo mình làm dây dùng hay dây thẳng. Vậy mà tới chừng người ta đờn đó, thì ta khải ra thành đó là cả 7 cái âm vậy đó, ta làm thành bản nhạc. Thế thì là cái thanh như vậy đó, tôi gọi là thanh. Thanh là một hiện tượng ở trong các thứ hiện tượng. Rồi hương, hương là mùi hương. Vị là cái vị mặn lạc chua cay, mùi béo. Xúc là những cái đối tượng mà của thân, nó làm cho mình đụng nó mình biết nóng mà lạnh, mềm mà cứng. Rồi pháp gọi là pháp trần, đó là cái cảnh đối tượng của tư duy, của ý thức. Thành ra là nói chung là sắc thanh hương vị xúc pháp, đó là sao cái cảnh đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý, của nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thế thì những cái lục căn và cái lục trần đó nó tác dụng nhau, nó làm cho lục thức nhận thức được lục trần. Thế thì là những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của sáu căn, mà thấy cái đối tượng thấy của nó là sắc thanh hương vị xúc pháp, gọi là sáu trần. Thì sáu căn, sáu thức, sáu trần gộp lại thành ra làm cho mình thấy, mình nghe, mình nhận thức được những cái gì ở mà mình biết ở trước mình, ở xung quanh mình, thì cái đó đều gọi là hiện tượng. Hiện tượng tức là vật chất. Cái từ vật chất nó bao gồm tất cả những cái gì ở trước mắt ta, những cái đối tượng của hòa hợp giữa sáu căn, sáu trần và sáu thức, làm cho mình nhận thức qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và mình thấy qua sáu thứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tất cả cái đó gộp lại thành ra một cái bầu thế giới trước mặt ta, xung quanh ta, là ta sống ở trong cái bầu thế giới hiện tượng này, gọi đó là hiện tượng. Mà theo giáo lý đạo Phật là hiện tượng nghìn xưa tánh tịch nhiên, nghĩa là tất cả hiện tượng vạn pháp ở trước mặt ta, cái tánh của nó vắng lặng. Tịch nhiên đây có nghĩa là nó vắng lặng, tự nó vắng lặng, tự nó thanh tịnh, tự nó trong sáng. Nó không làm cái gì cho ai đau khổ cả. Nó cũng chẳng làm cái gì cho ai phải tham luyến cả. Nó cũng chẳng làm cái gì cho ai phải vui mừng, buồn giận, thương ghét, phải quấy cả. Cho nên gọi là cái tánh tịch nhiên. Cho nên là những người học đạo Phật, hành theo đạo Phật, tu theo đạo Phật, phải có tư duy, phải có thiền định mới thấy được cái tánh tịch nhiên của hiện tượng, của vạn pháp. Còn bằng không á, thì chúng ta bị sắc nó lôi cuốc, rồi đó là nó hoành hành, rồi nó làm cho chúng ta đau khổ, khổ đau vô cùng vô cực, vô cực vì sắc. Âm thanh cũng vậy, âm thanh cái tánh nó tự nhiên đấy, vậy mà nó cũng làm cho chúng ta là điêu đứng gì đó, đau khổ gì đó, sống chết gì đó, nếu chúng ta đam mê đó quá. Hương vị xúc pháp cũng nói như vậy, tánh nó là tánh tự nhiên, tánh nó là tánh vô, nói một cách khác đó là vô ký tánh. Nó chẳng có làm cho ai vui, chẳng làm ai buồn, chẳng làm cho ai sướng, chẳng làm cho ai khổ, ấy thế mà là tất cả chúng ta, tất cả chúng sinh vì nó mà có vui, vui thì vui dữ, mà buồn thì buồn dữ, mà đam mê dữ, rồi khổ sở cũng khổ sở vô cùng, làm cho mất cái tính tịch nhiên của hiện tượng của vạn pháp. Hiện tượng vạn pháp xưa nay nghìn, hiện tượng nghìn xưa tính tịch nhiên. Trong kinh Pháp Hoa nói rằng là chư pháp bản lai thường tự tịch diệt tướng, chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, nghĩa là các pháp từ xưa tới nay, tánh của nó, tướng của nó tự vắng lặng, tự thanh tịnh, tự tịch diệt. Chỗ đó là cái chỗ mà phải thiền đó, phải tham đấy. Tham thiền là vậy đó, mình phải tham là thế nào mà thấy được hiện tượng nghìn xưa tánh tịch nhiên. Không tham thiền là không thấy, không để tâm vào trong sắc, trong thanh, trong hương, trong vị, trong xúc, trong pháp. Phải để tâm tư duy quán chiếu, tìm hiểu, nhận thức, quán chiếu, cho tới khi nào mình thấy được cái tính tự nhiên của vạn pháp. Đó là mình bắt đầu tham thiền và nhận thức được thiền rồi đó. Còn mình không có tham thiền, không có để tâm nương gá vào trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà quán chiếu, mà tư duy, thì tới chết, tới mấy mươi năm mình gọi là tu Phật, cho tới ngày mình chết mà mình vẫn không thấy cái tánh tịch nhiên của sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, mất đi cái tính chất thanh tịnh của nó. Vì vậy mà sao cái món đó nó trở thành cái gọi là lục trần. Chứ thật sự ra là hiện tượng vạn pháp nó không rời sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, mà sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không phải là trần, không phải là cấu, không phải là nhơ, không phải là bụi bặm, không phải là nguyên nhân đau khổ cho ai, Vậy mà mình không có tư duy, mình không có quán chiếu, không có tham thiền thì sắc nó thành ra sắc trần. Chữ trần có nghĩa là bụi, bụi bặm là nhơ nhớp, là nguyên nhân của dơ bẩn, của đau khổ cho con người, vì nó mà nhơ bẩn tâm hồn, mà đau khổ cùng cực là vì nó, cho nên gọi đó là gọi sắc là sắc trần, thanh là thanh trần, hương gọi là hương trần, vị gọi là vị trần, xúc gọi là xúc trần, pháp gọi là pháp trần. Là tại vì nó làm nhơ bẩn tâm hồn mình, nó làm đau khổ tâm hồn mình. Nhưng mà nếu tham thiền, tư duy quán chiếu cho kỹ, thấy rõ rằng là như là sách Nho ta nói, tử bất tí nhân, nhân tự tí, hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Rượu nó là thuộc về sắc trần đấy, mà nó không có làm sai người, mà tại vì người uống rượu quá độ thì nó sai. Hoa nó không có mê hoặc người, mà tại người mê hoặc hoa, cho nên là vì hoa nên phải đến đường tìm hoa. Bây giờ rõ mặt đôi ta biết đâu rồi nữa, chẳng là chiêm bao. Hoa nó làm cho người ta mê dữ lắm, mà kỳ thật là nó không có mê hoặc ai. Vậy mà con người mê nó. Cho nên hiện tượng giải pháp là tự nó thành ra trần, tự nó thành là bụi bặm, là xấu xa, là nguyên nhân của đau khổ, là do mình không có thanh thiền, mình không có thấy được cái tính tự nhiên của hiện tượng giải pháp. Cái tính tự nhiên của hiện tượng giải pháp đó thì không nhân, không ngã, chẳng ai phiền. Mình đau khổ đó là tại vì mình chấp vì nhân, mình chấp vì ngã, rồi mình chấp vì pháp. Mà hiện tượng ngày xưa cái tánh tự nhiên ở trong đó nó không, chưa đặt cái vấn đề là cái tướng ngã, cái tướng nhân, cho nên nó sinh ra mới đau khổ, mới phiền muộn. Chứ nếu mà con người của chúng ta mà không có đặt nặng về cái tánh ngã chấp và cái tánh pháp chấp thì không có nguyên nhân của đau khổ. Cho nên là các hạ Phật tử chúng ta để ý, chúng ta mà có khổ ở trên cõi đời này, trong cuộc sống đó, là tại vì chúng ta là không giữ được cái tánh thanh tịnh bản nhiên, cái tánh thanh tịnh bản nhiên của tâm mình, cũng không nhận thức được cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp. Cho nên là giữa cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức của mình cùng với sắc trần, cùng với sắc thanh hương vị xúc pháp, căn và trần nó tác dụng, nó xúc đối nhau, nó sanh ra ý niệm chấp về ngã, tức là chấp bên mặt bản thân, bên con người của mình, gọi là chấp ngã, chấp có cái tôi, có cái ta. Rồi lía ngái cái tôi, cái ta, rồi nâng cao cái bản ngã của cái tôi, của cái ta. Mà nếu mà không thỏa mãn được sự lía ngái, không thỏa mãn được cái sự nâng cao, cái đề cao cái bản ngã, thì sinh ra mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Từ cái mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn đó, nó là nguyên nhân của các cái thứ đau khổ dài dài trong cuộc sống. Chỉ vì là chấp ngã, chỉ vì là chấp nhân, chấp nhân và chấp ngã. Từ chấp nhân, chấp ngã đó, là cái đối tượng của nhân ngã đó là hiện tượng vạn pháp. Do vậy mà hiện tượng giảng pháp đã trở thành cái đối tượng bị chấp, mà cái tướng chấp ngã chấp nhân này là năng chấp, còn hiện tượng giảng pháp đã thành cái sở chấp, cái tướng nhân tướng ngã gọi là chủ thể chấp, còn hiện tượng giảng pháp đã trở thành đối tượng chấp, mà có chủ thể có đối tượng thì có nguyên nhân đau khổ, có phiền muộn. Mà trong khi đó là hiện tượng nghìn xưa tánh tịch diệt, không nhân không ngã cũng không phiền. Đó là nói cái lúc mà con người còn sống ở trong cái chân tâm thường trú của mình, sống trong cái thể tánh tịnh minh của mình và của hiện tượng vạn pháp. Do vậy cho nên mình tham thiền là mình phải nghiên cứu, phải tư duy về cái tánh nhơ ngã nó có ra từ lúc nào, từ đâu mà nó có, do lý do gì mà nó có ra cái tánh nhơ tánh ngã, và vì sao mà mình làm cho cái hiện tượng vạn pháp ngày xưa nó mất đi cái tánh tịch nhân của nó, tại vì đâu. Thế thì nếu mình tư duy ra đó thì mình thấy rằng là cái tánh tự nhiên của hiện tượng vạn pháp ngày xưa không còn nữa, là tại vì cái tánh chấp nhân và chấp ngã của con người. Mà nếu con người mà quét sạch và diệt đi cái tánh chấp nhân chấp ngã đó thì con người sẽ quét sạch những cái phiền muộn, cái ưu tư trong cuộc sống của mình được đó, chứ không phải là không đâu. Cho nên hiện tượng nghìn xưa tánh tự nhiên không nhân không ngã chẳng ai phiền, mà sở dĩ có phiền là tại vì có nhân và có ngã. Đó là hai cái câu đầu là nói về nguyên nhân và kết quả của sự đau khổ, mà mình cần phải tư duy, mình phải quán chiếu để mình nhận thức đó. Như vậy là gọi là tham thiền, tức là mình đặt là cái đối tượng tư duy để mà mình tư duy, để mình quán chiếu, để mình nhận thức đó là hiện tượng vạn pháp nghìn xưa tánh tự nhiên, và nguyên nhân đau khổ sinh ra là tại vì là cái tướng, cái tánh chấp nhân và chấp ngã của con người mà có ra cái nguyên nhân đau khổ. Bây giờ tới cái câu mà ta đưa ra cái đối tượng để mình tư duy quán chiếu rồi. Cái đối tượng tư duy quán chiếu của người tham thiền á là chân như vô tác không vô tướng. Cái từ chân như này là khó, hàng Phật tử chúng ta phải để ý cái chữ chân như này là Đại Thừa Khởi Tín Luận tự định nghĩa chữ chân như này, tôi cho rằng là phải nói rằng xuất sắc. Định nghĩa chữ chân như là chân là bất khả khiển, như là bất khả lập. Bất khả khiển có nghĩa là đã gọi là chân á thì nếu ai cũng muốn phá hoại nó cũng không phá hoại nó được, không cách gì phá hoại nó được. Đó là nghĩa của chữ chân. Còn như là nếu ai đó muốn thêm cái gì đó cho nó tốt hơn, cho nó đẹp hơn cũng không thêm được. Thế thì phá hoại không được mà thêm cũng không được. Đó là nói lên một cái mà nó thật sự là viên mãn. Nó tròn đầy, nó viên mãn, không còn cái chỗ khiếm khuyết nào hết. Ví như mình lấy cái compa, mình quay một cái vòng tròn. Khi mình đã quay được cái vòng tròn rồi đó, gọi là cái viên quy của cái compa nó quay đó, quay vòng tròn rồi đó, thì đã là có cái, đã một cái có cái quy như vậy, mình quay tròn rồi đó, tròn mà nó đã có mực thước như vậy rồi đó, nó có cái khuôn khổ như vậy rồi đó, thì có muốn làm méo cũng làm được. Tròn là nó phải vậy à, chứ không làm khác được. Làm khác thì khác, là cái đó thì không gọi là tròn. Mà tròn là lấy cái viên quy đó mà quay cái vòng tròn đó rồi thì không có làm nó khác nữa được. Có quay lại lần nữa nó cũng tròn cỡ vậy. Nếu quay lại lần thứ ba, thứ tư, quay hoài nó cũng còn, chẳng qua là đậm nét lên thôi, thì còn nó cũng tròn vậy. Nếu mình lấy cái viên quy mình quay thì nó phải tròn vậy thôi. Muốn thêm nó thì nó không thành vòng tròn, mà muốn mất nó cũng không còn là cái vòng tròn. Cho nên cái thể chân như là chỉ cho cái thể nó rất là viên mãn, nó tròn này, nó không còn thiếu cái gì để cho mình thêm, mà muốn mất ra là mất, cũng mất thì cũng không có được. Thí dụ như hư không, hư không trong là nó bao trùm cả cái không gian của vũ trụ đó, ai muốn lấy nó ra bao nhiêu cũng lấy không được, mà ai muốn thêm vô bao nhiêu nó cũng thêm không được. Nếu thêm vô thì nó không thành là cái màu không khí trong sạch được nữa, nó thành một cái khác, mà cái khác thì không phải là gọi là không khí, mà không khí tự nó nhiều như thế. Muốn lấy nó bao nhiêu trăm tấn, bao nhiêu ngàn tấn cũng lấy ra không được. Rồi muốn đổ thêm vô bao nhiêu trăm tấn, ngàn tấn cũng đổ vô không được, đổ vô cũng không được. Thế thì cái thể chân như là chỉ cho một cái mà tròn đầy, viên mãn như thế. Thành ra chân như nó cũng gọi là bán thể chân như. Trong đạo Phật cũng cái dùng cái từ chân như nó đi đôi với cái chữ bản thể. Chân như là bản thể là chân như. Cái đó không thêm được, cũng không mất được. Ví như không vậy. Thí như không thể phi quần tướng bất cự chư tướng phát huy. Hư không nó không là cái gì hết, nó không phải là tướng gì hết, nó không phải là cái gì hết, nhưng mà tất cả cái gì có thể sinh trong nó, có thể sinh trong nó mà nó cũng không có bị chặt ra, và bớt cái vật gì đó nó cũng không rộng ra, vì cái thể của nó là cái thể, ví như cái thể chân như là như vậy đó. Muốn thêm cũng không nhầm gì nữa, muốn bớt cũng không nhầm gì nữa, muốn thêm cũng thêm không được, muốn bớt cũng bớt không được, gọi đó là bản thể chân như. Mà cái bản thể chân như đó nó duyên khởi, nó sanh ra cái hiện tượng dạng pháp đó. Cho nên cái này phải thanh thiền là vậy đó. Thanh thiền hãy có hiện tượng là phải có bản thể, hãy có chân như vô vi thì phải có hiện tượng hữu vi. Cái chữ chân như đó có thể nói là vô vi, chân như vô vi là thể, mà hiện tượng hữu vi đó, tức là tác dụng, là tác dụng. Cứ như nước biển á, là ví cho cái chân như, cái thể chân như vô vi. Rồi còn sống ngoài bong bóng á, để cho ghe thuyền tàu chạy, để cho ta múc nước, rồi ta tát nước vô trong ruộng ta làm muối á, thì cái đó là gọi là hiện tượng, gọi là dụng. cái dụng của nước biển để ta nuôi tôm, ta nuôi tôm ta bán, để ta làm muối ta ăn, để cho ghe tàu, ghe thuyền nó chạy, để cho cá tôm nó ở dưới. Còn cái thể của nước biển là nó bất động, nó bất động, muốn múc bao nhiêu múc, muốn lấy bao nhiêu lấy, không ai lấy nước biển hết được hết. Còn thế thì là cái chân như, cái bản thể chân như là ví như là nước của biển, mà hiện tượng giảng pháp đã ví như là sống ngoài bóng bọt của biển. Bản thể chân như là ví như nước của biển, rồi hiện tượng giảng pháp cũng như là mình lấy tàu, mình lấy ghe, mình lấy lưu, mình lấy thùng, mình múc nước biển vậy. Muốn làm gì đó làm, nhưng mà nước biển thì là vẫn là nước biển, không bao giờ mất, không bao giờ hết. Thế thì chân như là thể, trong cái thể chân như đó nó biểu hiện qua mà là ba cái tánh, ba cái đức tánh gọi là vô tác, không và vô tưởng. Vô tác á, tuy là hiện tượng giảng pháp như vậy đó, hiện tượng giảng pháp nó sinh ra từ cái bản thể chân như, nhưng mà tìm cái tác giả của hiện tượng giảng pháp không có. Từ bản thể chân như mà nó duyên sanh ra hiện tượng giảng pháp, mà nó duyên sanh ra cách màu nhiệm, tìm ra không có tác giả. Thí dụ như về cỏ cây, về thực vật, mình lấy thí dụ như một cái cây gì đó, mình lấy ra một cây sầu riêng hay cây mít đi, đem cái cây mít đó mình tự đặt ra một cái cách để suy nghiệm, thì cây mít này bằng cái gì, cái gì sinh ra nó là cây mít, là cái gì sinh ra cây mít. Cây sầu riêng cũng vậy, đố ai tìm ra cái gì sinh ra cây mít cho trúng, đố ai tìm ra thứ gì sinh ra cây sầu riêng cho trúng. Hãy nói rộng hơn nữa là tất cả hiện tượng trước mắt, đố ai tìm cái gì sinh ra nó cho trúng. Không có cái gì sinh ra nó mà mình nói cho trúng được hả? Một cái bông hồng, cái gì sinh ra cái bông hồng, đố ai tìm ra được. Nói cái bông hồng đó, cái bông quệ đó, cây mít đó là đất sinh ra ư? Không trúng. Đất thì sao sinh được? Hằng hà sa số đất, đất cả qua địa cầu này đâu phải đất sinh ra, đất sinh ra cây mít. Tự nó sinh ra cây mít, rồi cây mít sống bằng đất vậy thôi. Đất sinh ra cây mít vậy thì cây mít là đất rồi, bông hồng là đất rồi. Cho nên nếu bông hồng hay là cây mít là đất sinh ra không được. Nếu không có nước là cây nó không có sống. Vậy thì nước sinh ra bông hồng ư? Nước sinh ra cây mít ư? Cũng không được. Đất nước không được, vậy thì cái gì? Vậy thì gió sinh ra ư? Không được. Lửa sinh ra ư? Không được. Mặt trời sinh ra ư? Cũng không được. Ban đêm sinh cây mít ư? Sinh bông hồng ư? Không được. Ban ngày sinh ra ư? Không được. Thành ra cái bản thể chân như nó duyên sinh ra cái hiện tượng giảng pháp mà vô tác. Vô tác có nghĩa là không có tác giả, không có tác giả. Để nhìn vào con người của chúng ta cũng vậy, con người của chúng ta cũng không có tác giả. Các tôn giáo khác người ta nói là do một cái đấng siêu nhân siêu nhiên làm ra con người, chứ Đạo Phật không có chấp nhận cái đó. Đạo Phật nói con người cũng như hiện tượng giảng pháp đều là vô tác giả, không có tác giả. nói rằng một đấng bề trên, một đấng siêu nhiên nào sanh ra con người, một đấng bề trên, đấng siêu nhân siêu nhiên là sanh ra núi sông đất liền trời mây non nước, đạo Phật không chấp nhận. Đạo Phật nói hiện tượng giảng pháp về vô tình, về hữu tình, về động vật thực vật khoáng vật đều là do nhân duyên tương quan tác dụng, nương gá hòa hợp nhau mà hình thành ra, mà có ra cái tên này tên nọ là do con người đặt ra. Chứ còn hiện tượng giảng pháp nói duyên khởi nó hình thành như vậy, không tên, không tuổi, không danh, không phận, và không có cái nào để tự nó sinh ra nó, càng không có một đấng bề trên nào, một đấng siêu nhân siêu nhiên nào để sinh ra nó. Cho nên là theo giáo lý đạo Phật ấy, thì từ cái thể chân như mà nó duyên khởi ra hiện tượng vạn pháp, mà hiện tượng vạn pháp đó là vô tác giả, gọi đó là vô tác. Vô tác tức là vô tác giả, không có tác giả, không có ai làm ra. Cái đó là phải thiền định đó, thiền định là thiền là vậy đó. Mà vô tác giả tức là cái tự thể của nó là không có gì đó, cho nên là không. Tự thể nó không có gì. Không có gì tức là không. Và là không tác giả, là không rồi thì cái tướng mà có đó, cái tướng là tướng của hòn núi, tướng của cái rừng cây, tướng của con sông, tướng của con bò, tướng của con người, thì các cái tướng đó cũng bản chất của nó, cái thể chân như của nó cũng từ đó không có gì mà duyên khởi hình thành ra như vậy thôi. Cho nên là vô tướng. Vạn pháp là không, vạn pháp là vô tác, vạn pháp hiện tượng, vạn pháp là vô tướng. Mà nó là cái diệu dụng của cái thể chân như, từ thể chân như mà duyên khởi ra, giống như từ cái thể nước biển mà sinh ra sóng lớn sóng nhỏ, bong bóng bọt sinh ra từ nơi cái thể chân như là nước biển, tương quan tương duyên nhau, hiện tượng từ bản thể mà có ra, bản thể duyên sinh ra hiện tượng, cái thể chân như duyên khởi ra hiện tượng vạn pháp. Hiện tượng vạn pháp đó phân tích cho cuối cùng là không có gì, cho nên gọi là vô tác. Và cái tướng của nó có, cái hiện tượng của nó có, thì cái có đó cũng là cái có không thực, cái có đó là cái có nương gá, cái có hòa hợp, cái có duyên khởi mà nó sinh ra. Cho nên cuối cùng rồi tìm nó không có gì, nó là không. Không đây có nghĩa là nó trống rỗng, nó không có cái tự ngã, nó không có cái tự có cái chất lượng của nó để nó sinh ra nó, mà nó là trùng trùng duyên khởi, như một cái bông hồng không có cái bông hồng là cái gì hết, mà nó là hợp lại từ nơi cái đất, rồi từ nơi nước, rồi từ nơi gió, rồi từ nơi hơi nóng của mặt trời, rồi từ nơi ánh sáng mặt trời, rồi từ nơi những cái phân, những cái mùn xương, vô số cái, kể cả có cái đầu óc của con người trong đó nữa, mới nuôi dưỡng được một cái bông hồng đẹp. Thế thì cái bông hồng đó nó là vô tác, đó là vô tướng, và cuối cùng phân tích cho nó không có là gì hết. Đó, thiền định của đạo Phật là phải thiền định vậy đó, phải tu tập thiền định vậy đó, để mình thấy rằng là cái ngã của mình, cái tự ngã của mình đó là không có gì, hiện tượng giáo pháp cũng không có gì. Cho nên là kinh Kim Cang Bát Nhã nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, dược kiến triệu tướng phi tướng tức kiến như lai. Cái gì mà có tướng, cái gì mà có tác giả, cái gì đều là không có thật, đều là hư vọng. Người nào muốn thấy được cái tính chất vô tướng của sự vật thì người đó mới thấy được Phật. Châu biến hàm dung vượt thủy chung. Cuối cùng cái người hành giả là ta tu thiền, là ta quán tổng hợp lại, ta gọi là châu biến hàm dung. Ta tư duy, ta quán chiếu, ta tổng hợp giải pháp lại trong một cái từ gọi là châu biến hàm dung quán. Tức là ta quán rằng là hiện tượng giải pháp, tất cả hiện tượng giải pháp ở trong một, ở trong một hộp bụi di trần. Và từ cái bụi di trần đó mà duyên khởi hình thành ra cái quả địa cầu, rồi từ quả địa cầu đó nó duyên khởi ra có núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá. Tất cả là một, một là tất cả. Trong một có cái tính chất của tất cả cái nhiều kia, và tất cả cái nhiều kia không ngoài cái chất liệu của cái một nào đó. Bởi vì tương quan tương duyên tác động nhau nó hình thành, chứ không có cái nào từ nó độc lập sinh ra nó. Thành ra một là tất cả là một. Cái nhiều ở trong cái một, do nhiều cái một nhân nó ra nó thành ra cái nhiều. Một hộp bụi nó là cái thể chất của nó, là cái nguyên chất của cái lu. Rồi cái lu đó là không ngoài một hộp bụi, hộp bụi của đất sét. Hộp bụi của đất sét là cái thể chất của cái lu. Cái lu to đó không ngoài cái thể chất của một hộp bụi nhỏ xíu. Hiểu như vậy tôi gọi là châu biến hàm dung vạn. Từ cái chỗ hiểu như vậy, dựa trên cái lu mà ta biết cái lu là đất sét, và đất sét là lu, cả đất sét quả địa cầu là lu. Mà lu là từ nơi cái hộp bụi nhỏ của đất sét mà có, thành ra một là một của cái nhiều, ít là ít, nhỏ là nhỏ của cái lớn, lớn là từ nơi cái nhỏ, cái lớn không rời cái nhỏ mà có, gọi là châu biến hàm dung quán. Thế thì là hết giờ rồi đó. Thôi thì coi như là tạm vậy đi, tạm vậy để Phật tử nghe thử coi, nghe thử coi có được hay không. Chứ tôi nói đây chứ không biết là nãy giờ cái máy nó làm ra sao tôi cũng chưa biết. Thế thì hôm nay là coi như là bữa đầu tiên vậy. Xin chúc toàn thể các vị được thân tâm thượng lạc, và nếu các vị nghe được mà có lợi phần nào thì đó là cái trách nhiệm, cái bổn phận chung của những người đệ tử Phật chúng ta, trao đổi giúp đỡ cho nhau trên bước đường học đạo thành đạo để chứng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào tất cả các vị. A Di Đà Phật.